Đô thị Tàng Kiều, chương 65, hấp dẫn vô cùng, gocchuyenaudio.com. Diệp Lăng Phi nhìn bữa sáng của mình biết là không thể tiếp tục ăn được nữa, thỉnh thoảng lại tiếp một người. Hắn nhấc điện thoại lên, bên trong truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Giám đốc Diệp, có vội gì không? Thái độ của Tiễn Thường Nam đối với Diệp Lăng Phi có phần kỳ lạ, Diệp Lăng Phi không thể tưởng tượng được tại hội nghị hôm đó lại gây sự với Phó Tổng Tiễn. Diệp Lăng Phi cười nói. À, Phó Tổng Tiễn đấy à, lúc nãy đúng là có chuyện hơi vội, nhưng hiện tại xem ra không cần phải xử lý nữa, ngài là quan trọng nhất. Tiễn Thường Nam nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, vui vẻ cười nói. Giám đốc Diệp, anh hiện tại là nhân tài của công ty, nếu đem so sánh với Phó Tổng cũng không sai. Thế nào, tối hôm nay anh có rỗi không? Tôi mời anh cùng với mấy người ra ngoài ăn bữa cơm, tâm sự một chút, gọi là thúc đẩy tình cảm. Dù sao thì tất cả mọi người đều là đồng nghiệp với nhau, sau này còn làm việc với nhau lâu dài, trước là giao lưu tình cảm, để thuận tiện cho công việc sau này. Diệp Lăng Phi cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn nhận được điện thoại của Tiễn Thường Nam, đã đoán được trước sự việc rồi. Hắn cười nói, Phó Tổng Tiễn, tối hôm nay tôi có việc bận rồi, rất xin lỗi, nếu được thì có thể hoãn sang hôm khác được không? Vậy ngày mai đi, Tiễn Thường Nam vẫn rất nhẫn nại, không có chút biểu hiện gì là không hài lòng. Cũng được, Diệp Lăng Phi nghĩ đã có người mời mình mà lại không đi thì thật là thất lễ. Được ăn mà không phải trả tiền thì tại sao lại không đi chứ? Tính toán như vậy, hắn đáp ứng liền. Bên này điện thoại còn chưa cúp mày, điện thoại bên kia lại đổ chuông. Diệp Lăng Phi nhìn sang, thì ra là Bạch Tình Đình gọi tới. Khốn nạn, không biết hôm nay là ngày gì nữa, tại sao suốt ngày có điện thoại vậy? Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn sang hai cái bánh bao, cảm thấy chán nản. Thường ngày, đâu có hôm nào bận rộn như hôm nay. Hắn quay sang nói với Tiễn Thường Nam nói. Có người gọi tới, rồi tự cúp điện thoại. Cùng với một ông già nói chuyện thì có gì thú vị, còn Bạch Tình Đình thì nói chuyện lại rất hấp dẫn. Lão bà, có chuyện gì vậy, nhớ tôi à? Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, nói giọng thân mật đến chính hắn còn có cảm giác buồn nôn. Trong lòng nghĩ, mình làm sao vậy, tại sao lại đi nói với chuyện với Bạch Tình Đình kiểu này, nghe mà buồn nôn. Diệp Lăng Phi, tôi không có rảnh rỗi để nói chuyện phiếm với anh. Ba tôi muốn gặp anh, buổi trưa anh có rỗi không? Bạch Tình Đình nói, việc này đúng là ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình có chuyện gì tức giận hắn, điều này khiến cho Diệp Lăng Phi nghĩ thầm. Bạch Tình Đình hôm nay có gì đó lạ lạ, tuy rằng Diệp Lăng Phi nghĩ vậy, nhưng không nói. Hắn cười ha hả nói, thế nào, ba cô muốn gặp tôi à, tốt là buổi trưa à, không thành vấn đề. Nói đi, lúc nào, ở đâu tôi đảm bảo sẽ đến đúng giờ. 11 giờ, phòng 302 Cẩm Giang Viên. Nói xong, bộp một tiếng, Bạch Tình Đình cúp điện thoại. Không biết cô này hôm nay ăn nhầm phải cái gì nữa, kỳ lạ thật. Diệp Lăng Phi đặt điện thoại di động lên trên bàn, xoay cái ghế vài vòng, có chút chán nản. Nếu như Bạch Tình Đình cùng hắn cãi vã một phen, thậm chí nổi trận lôi đình thì Diệp Lăng Phi cũng cho là bình thường, nhưng đằng này Bạch Tình Đình lại như thế, Diệp Lăng Phi có phần do dự, không biết rốt cuộc Bạch Tình Đình muốn nói chuyện gì. Không có ai đến quấy rầy. gocchuyenaudio.com, Diệp Lăng Phi nữa, Diệp Lăng Phi quay sang định ăn tiếp bữa sáng của mình. Bánh bao, sữa đậu nành đều đã nguội ngắt cả rồi, làm sao còn ăn được nữa. Diệp Lăng Phi vo thành một cục ném vào thùng rác ngoài hành lang. Vừa ném xong, nhìn lên đồng hồ đã hơn 9 giờ. Diệp Lăng Phi chào hỏi vài người rồi rời khỏi trụ sở. Ra đến bãi đỗ xe, trước mặt hắn là chiếc xe Audi màu đen của Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi kéo cửa sổ xe xuống, thò đầu ra chào Trần Ngọc Đình. Phó Tổng Trần, ngài đi làm đấy à, hay là mới đi thị sát về? Những lời này đủ để làm Trần Ngọc Đình giận, nàng dù sao cũng là người có chức vụ lớn trong tập đoàn, công việc của nhân viên cao cấp như nàng thường là thị sát, đi công tác tiếp khách, về căn bản những việc này không thể chấm công được. Trần Ngọc Đình vốn định hỏi tại sao Diệp Lăng Phi không làm việc mà lại đi ra ngoài làm gì, nhưng nghe Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại như vậy. Nàng liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, lạnh lùng nói, tôi mới từ nhà xưởng trở về. À, thì ra là vậy, cô đang vội. Diệp Lăng Phi liên tục cười nói. Sau này chúng ta trực tiếp làm việc với nhau, cô là lãnh đạo của tôi, phải quan tâm đến tình hình của thuộc hạ mình chứ, hoặc ít nhất đối với thuộc hạ của mình phải tươi cười một chút, cô thấy có đúng không? Xin lỗi, từ trước đến nay tôi vẫn như vậy. Trần Ngọc Đình vẫn giữ thái độ lạnh lùng nói. Giám đốc Diệp, thế anh định khi nào thì chính thức chuyển sang phòng tổ chức? Việc này tôi quên mất, không phải là sau cuối tuần phòng tổ chức mới chính thức vận hành sao, vậy để cuối tuần đi. À, phiền Phó Tổng Trần sắp xếp cho tôi một phòng làm việc, tôi là người hay quên, nói không chừng tuần sau tôi lại quên mất phòng tổ chức mà lại quay về phòng thị trường ấy, ha ha, được rồi, Phó Tổng Trần đang có việc, lúc khác chúng ta nói chuyện. Nói rồi, Diệp Lăng Phi đóng cửa sổ xe lại, lái xe vượt qua xe của Trần Ngọc Đình. Không biết mình đã chọn đúng hay sai người. Trần Ngọc Định lúc này đã bắt đầu hoài nghi quyết định của chính mình, bổ nhiệm Diệp Lăng Phi làm giám đốc phòng tổ chức có khi là một quyết định sai lầm, nhưng hiện tại thì không còn cách nào nữa, bên kia thì Tiễn Thường Nam đang muốn đẩy mình vào thế bí, nếu như biết trước thời gian thay đổi người chắc chắn sẽ mượn cớ này để trả thù, đến lúc đó nói không chừng một phó tổng giám đốc như mình sẽ mất hết quyền lực. Trần Ngọc Đình biết Tiễn Thường Nam là người thủ đoạn, nếu như cho hắn cơ hội, để hắn đảm nhiệm chức vụ giám đốc phòng tổ chức chắc chắn hắn sẽ an bài hết người của hắn vào. Trần Ngọc Đình thở dài, đóng cửa sổ xe lại. Nàng rất muốn tạo được thành tích tại tập đoàn Tân Á, nhưng lại gặp nhiều trở ngại, khó có thể bộc lộ được hết khả năng của mình. Lần này là một cơ hội rất tốt, có thể thoát khỏi chức vụ phó tổng giám đốc của tập đoàn Tân Á. Nhưng Trần Ngọc Đình không biết bản thân mình có thể làm được hay không, nhưng ít nhất nàng biết được trước mắt cần phải mất rất nhiều công sức để có thể làm cho phòng tổ chức vận hành bình thường được. Diệp Lăng Phi vừa lái xe vừa nghĩ đến hình dáng của Trần Ngọc Đình. Nhìn vẻ ngoài lạnh lùng của Trần Ngọc Đình, rất dễ khiến cho người khác có cảm giác nàng là một người khó gần, thế nhưng Diệp Lăng Phi thì lại không cho là như vậy. Hắn cho rằng, vẻ ngoài lạnh lùng của Trần Ngọc Đình cốt là muốn đoạn tuyệt hoàn toàn. Góc chuyện audio.com, với đàn ông chứ không phải đó là tính cách nội tâm của nàng. Diệp Lăng Phi sớm đã biết về gia đình của Trần Ngọc Đình, đối với một phụ nữ mất đi người chồng, lại còn nuôi dưỡng một hài tử chưa trưởng thành thì nàng phải hoàn toàn trở lên lạnh lùng. Đáng tiếc quá, Diệp Lăng Phi vừa nghĩ đến khuôn mặt lãnh đạm của Trần Ngọc Đình cùng với thân thể đầy đặn, đầy quyến rũ của nàng, Diệp Lăng Phi có phần tiếc nuối, đúng là phí của trời. Diệp Lăng Phi vừa tiếc vừa nghĩ, nếu như cho ta cơ hội ta tuyệt đối không bỏ qua cho cô gái này. Diệp Lăng Phi bắt đầu bị kích thích rất muốn cùng lên giường với nữ nhân này. Cảm giác này lâu lắm rồi hắn chưa có, ngay cả khi đối mặt với Tần Giao, Đường Hiểu Uyển hay Bạch Tình Đình. Đi nữa thì hắn cũng không có cái cảm giác mãnh liệt như lúc này. Cũng có thể bởi vì, hắn thấy Trần Ngọc Đình là một cô gái thành thục nên mới có cảm giác khác lạ như thế này. Cách chương.